vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Quốc Vinh và tạp chí Nước Úc trong tuần xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa quý vị, trong tuần, chính phủ liên bang đã nhiều lần lên tiếng bào chữa cho kế hoạch xây dựng một nhà máy phát điện chạy bằng khí đốt trị giá 600 triệu đô la. Đây là tiền thuế của chúng ta. Ông Thủ tướng Scott Morrison ca ngợi cho cái dự án này, nói rằng là sẽ giúp ích được rất là nhiều, tạo công ăn việc làm, đáp ứng được nhu cầu điện lực. Không những thế, còn giúp ích cho môi trường nữa. Nhưng mà những người chỉ trích và thậm chí là ngay trong khu vực năng lượng thì họ không có cảm thấy thuyết phục. Họ không nghĩ rằng đây là một cái dự án nên làm. Tại sao lại như vậy thưa anh?
Vâng, tôi cũng có nghe cái lời phát biểu của Thủ tướng Scott Morrison, và ông nói một cách rất là hình ảnh là ông muốn thấy cái giá điện đi xuống, và trong khi cái uy tín của đảng, của chính phủ Morrison là đi lên. ông cho rằng là với một cái biện pháp như vậy thì nó sẽ giúp ổn định được, hay là nó hạ giảm cái tiền điện cho các cái gia đình của người, cho người tiêu thụ, và do đó mà nó cũng còn là một cái nguồn cung cấp năng lượng có tính cách ổn định với cái giá phải chăng. Và như vậy ông nghĩ rằng là cái số tiền 600 triệu để xây dựng một cái nhà máy phát điện vận hành bằng khí đốt ở Kurri đó, rất là trong cái vùng Hunter, nó sẽ là một cái
của tiểu bang New South Wales á.
Của tiểu bang New South Wales, nó sẽ là một cái sự đầu tư mà nó mang lại nhiều cái lợi ích cho người dân ở trong tiểu bang, thưa anh.
Chúng ta cũng biết rằng là cái nguyên nhân tại sao có cái nhà máy mới này đó là từ nhà máy phát điện chạy bằng than đá Lido Power Station ở trong khu vực, bởi vì là cái nhà máy nó cũ quá rồi, cho nên là trong khoảng từ đây đến năm 2023 thì sẽ đóng cửa và cái nhà máy kia là sẽ được xây để mà thay thế. Nhưng mà thưa anh, vấn đề đặt ra ở đây là có nhiều người nói rằng đây là một cái phần thưởng chính trị hả, cho cái khu vực Hunter Valley. Chứ còn thật sự ra thì cũng đâu nhất thiết gì là dẹp một cái nhà máy cũ thì phải xây một cái nhà máy mới lên cũng ngay cái địa điểm đó, phóng thưa anh.
Vâng, trong cái lời công bố của Thủ tướng Scott Morrison thì dĩ nhiên là người ta không nghe một cái hơi hám chính trị gì hết. Nhưng mà cái thời điểm công bố dự án này đó thì thưa anh, là cái cuộc bầu cử bổ sung ở đơn vị Upper Hunter của tiểu bang New South Wales thì rõ ràng là cái chính phủ liên đảng, hay là đúng ra là đảng quốc gia đó, đã thắng lớn trong cái cuộc bầu cử bổ sung đó. Và người ta không hiểu rằng là, hay là chưa có một cái bằng chứng nào để xác định một cách rõ rệt, có một cái sự nghĩa là liên hệ trực tiếp giữa cái lời công bố này và cái kết quả bầu cử đó hay không. Tuy nhiên nó cũng là một cái yếu tố. Chính ông tổng trưởng về năng lượng là Angus Taylor cũng cho rằng là không, đây là một cái dự án nó tạo ra nhiều cái lợi ích khác nhau, nhưng mà người ta cũng có cái cảm giác rằng là đó là một cái phần thưởng cho cử tri ở trong vùng về cái kết quả mà họ đã giữ lại một dân biểu của đảng quốc gia trong cái cuộc bầu cử hôm thứ Bảy vừa qua, thưa anh Quốc Vinh.
Nhưng mà thưởng là thưởng sao anh?
Vâng, phần thưởng ở đây có nghĩa là chính phủ đã kiến tạo thêm công ăn việc làm cho trong cái khu vực này, đặc biệt là trong các cái ngành xây dựng cũng như là các cái công việc sau đó tại một cái nhà máy mới. Nhưng mà cũng đồng thời đó là một cái phần thưởng lớn hơn cho những cái người tiêu thụ điện năng chẳng hạn, vì cái nhà máy mới này sẽ cung cấp điện với một cái giá rẻ hơn và nó có cái nguồn cung cấp một cách ổn định hơn, thưa anh Quốc Vinh.
Chúng ta có biết được cái công suất của nhà máy này bao nhiêu không anh?
Vâng, theo những cái con số được chính phủ đưa ra thì chúng tôi thấy là cái nhà máy mới này nó sẽ cung ứng khoảng cỡ 660 MW, thưa anh Quốc Vinh. Đây là một cái công suất khá lớn ở trong cho cái toàn vùng, thưa anh.
Nhưng mà có điều tôi không hiểu là tại sao ở trong khu vực năng lượng đó, các công ty điện lực chẳng hạn thì họ nói rằng là xét về mặt kinh tế đó, thì cái nhà máy này không đáp ứng cái hiệu quả về kinh tế. Tôi nghĩ chính phủ chắc cũng biết chuyện đó, thành thử ra chính phủ chỉ là gióng trống nhiều hơn về cái gọi là lợi ích cho môi trường thôi, tại vì là Tại vì là theo chính phủ thì cái chỉ tiêu mà sẽ đạt đến cái mức gọi là khí thải zero đó từ đây đến năm 2050 mà Liên Hiệp Quốc và các nước sẽ tìm cách thúc đẩy khi mà họ nhóm họp vào tháng 11 sắp tới đây. Thì thưa anh, thì Úc chắc là phải chịu rất nhiều áp lực để phải cũng theo cái chỉ tiêu như vậy. Thì chính phủ nói rằng là đó chính vì vậy cho nên là những cái dự án năng lượng, những dự án xây nhà máy điện chạy bằng khí đốt như thế này thì sẽ không có sản sinh khí thải, cho nên là cũng rất là tốt. Nhưng mà tại sao các cái công ty điện lực khác thì họ lại không thấy như vậy à?
Vâng, như anh Cú Vinh vừa đề cập đó thì chúng ta biết rằng là cái hội nghị thượng đỉnh về thay đổi khí hậu sẽ diễn ra ở Glasgow vào tháng 11 sắp tới, và các cái nước đang có những cái kế hoạch để mà đưa đến một cái mục tiêu là khí thải zero. Nhưng mà Úc là một nước họ chưa cam kết vào cái chuyện này, và do đó thì chúng ta cũng đang thấy những cái cuộc tranh luận đang diễn ra.
Thực sự ra cho dù là cái nhà máy chạy bằng khí đốt này là một phần của kế hoạch mà giảm khí thải còn zero của chính phủ đi nữa thì thực sự nó chỉ là giống như muối bỏ biển thôi anh.
Vâng, tuy rằng nó là muối bỏ biển nhưng mà rõ ràng là cả hai bên chính phủ lẫn đối lập đều không có muốn từ bỏ hẳn cái chuyện mà sử dụng cái nguồn năng lượng bằng than đá. Và vì vậy đó thì bên phía cái phản ứng của bên phía đối lập cũng cho người ta thấy một cái phần nào là họ cũng đang đi một kiểu nước đôi, tức là cũng không có phản đối cũng như là không có ủng hộ, mà họ chỉ yêu cầu chính phủ đưa ra những cái chi tiết về cái kế hoạch kinh tế của cái nhà máy điện mới này mà thôi.
Nhưng mà theo kế hoạch này thì chính phủ đã phải trợ giá rất là nhiều cho cái nhà máy, thưa anh.
Theo cái lời cáo buộc của ông Chris Bowen, tức là phát ngôn viên đối lập về vấn đề năng lượng, thì ông cho rằng là chính phủ trợ giá rất là nhiều cho một cái kế hoạch xây dựng một cái nhà máy điện chạy bằng khí đốt như vậy.
Đối lập á, phản đối thì cũng không phản đối, ủng hộ cũng không ủng hộ, chỉ là đòi hỏi phải công bố cái kế hoạch kinh tế của cái nhà máy thôi. Nhưng mà mình có thể hiểu ngầm á, là đối lập. Trong trường hợp này, Chris Bowen đánh hơi thấy có cái gì đó nó không được đúng lắm ở bên trong. Có nghĩa là quay trở lại cái vấn đề nãy giờ mình nói đó. Có nghĩa là cái phần thưởng cho cử tri vì đã bỏ phiếu cho ứng viên của đảng quốc gia ở trên cái vùng Upper Hunter.
Theo một cái bản báo cáo thì mới vừa được là công bố hồi thứ tư tuần qua bởi cái gọi là cái cơ quan năng lượng quốc tế đó, thì cho thấy rằng là tất cả các cái dạng mà năng lượng được chạy bằng than đá chẳng hạn thì cần phải là dừng ngay lập tức mà toàn diện ngay bây giờ, nếu mà cả thế giới đều muốn rằng là họ sẽ đạt đến cái mục tiêu là khí thải zero vào năm 2050. Và do đó thì bên phía lao động, tức là phát ngôn viên đối lập về vấn đề năng lượng, ông Chris Bowen nói đó, nếu mà ông chính phủ Morrison muốn xài đến khoảng $600 triệu tiền thuế của người dân cho một cái nhà máy như vậy mà các cái chuyên gia lại không có hỗ trợ thì có nghĩa rằng là người ta cũng có thể ngầm hiểu rằng là đây là một cái sự tưởng thưởng cho cử tri của cái vùng Upper Hunter đã giữ lại hay là đã tái tín nhiệm một ứng cử viên của chính phủ liên đảng.
Còn các chuyên gia thì tại sao họ lại cảm thấy đây không phải là một cái đầu tư xứng đáng anh?
Vâng, thì ngay cả các cái chuyên gia về năng lượng cũng đã chỉ trích một cái kế hoạch xây dựng nhà máy mới này. Ông Tony Wood chẳng hạn thì từ cái viện gọi là Grattan cũng cho rằng là các lý do mà chính phủ đưa ra đó nó không có hợp lý. Bởi vì ông cho rằng là những cái số tiền đầu tư nó không có xứng đáng với những cái mức độ hoặc là những cái điều cần thiết mà chính phủ đã bỏ ra để tài trợ cho một cái dự án như vậy. Và do đó thì chính phủ cần có một cái sự minh bạch hơn.
Thưa quý vị, trong tuần tiểu bang Queensland cũng đã công bố một cái kế hoạch tức là thu hút nhân công, thu hút lao động về cho tiểu bang mà bỏ ra $7.5 triệu để mà làm cái chuyện này. Thưa anh, cụ thể là như thế nào?
Vâng, chúng ta đã biết là trong cái mùa đại dịch COVID-19, không những ở Queensland mà một số các tiểu bang khác cũng đang gặp những cái khó khăn về cái sự thiếu hụt cái nguồn cung cấp nhân công. Và đặc biệt là trong cái ngành du lịch hoặc là những cái ngành phục vụ ở nhà hàng vân vân đó, thì Queensland, chính phủ Queensland của bà Anastasia Palaszczuk đã công bố một cái chiến dịch để nhằm cái thu hút những cái nguồn nhân lực từ những khắp nơi ở nước Úc trở về Queensland để mà bổ sung cho cái sự thiếu hụt đó, đặc biệt là trong cái ngành du lịch và phục vụ ở các cái nhà hàng hoặc là khách sạn vân vân. Thì cái kế hoạch này nó sẽ bắt đầu có cái hiệu lực vào ngày 1 tháng 7 sắp tới, tức là bắt đầu vào cái mùa cao điểm du lịch á, và nó trị giá như anh Cú Vinh vừa cho biết là 7,5 triệu đô la. Thì 7,5 triệu đô la này nó sẽ dùng để cho những cái chi phí di chuyển hoặc là ăn ở những cái khu gia cư hoặc là những cái nơi mà có một cái giá vừa phải để có thể thu hút được cái nguồn nhân lực này. Thưa anh Quốc Vinh, bà Palaszczuk, thủ hiến của tiểu bang Queensland, cũng cho biết rằng là ai chịu lên Queensland để làm việc thì sẽ được cho 1,500. 1,500 này sẽ được chi dụng trong cái vấn đề di chuyển hoặc là ăn ở của họ.
Nhưng mà chỉ làm việc trong ngành phục vụ, lấy thí dụ như khách sạn và ngành du lịch thôi anh, còn những ngành khác thì như thế nào?
Cho đến bây giờ thì người ta chỉ thấy rằng là nó có thể là một cái sáng kiến hay và có thể thu hút được những cái người mà đang cần việc làm. Nhưng mà tự trung nó không phải là một cái giải pháp toàn diện, bởi vì thưa Quốc Vinh, song song với cái ngành du lịch thì nhiều cái dịch vụ khác hay là nhiều cái khu vực khác ở trong nền kinh tế cũng đang cần đến những cái nguồn nhân lực bổ sung. Bởi vì như chúng ta đã biết rằng là trong cái mùa đại dịch này thì một số các cái nguồn nhân lực Úc thường có từ cái nguồn di dân có tính cách là thời vụ đó, những cái du khách ba lô hoặc là những người mà đi du lịch vừa đi kiếm tiền xài đó, thì nó không còn nữa, và do đó cái lực lượng nhân công nội địa không đủ để đáp ứng những cái nhu cầu như vậy. Thí dụ như là nhân công hái trái cây theo mùa hoặc là những cái dịch vụ khác, mà vì không có những cái nguồn nhân công bình thường từ du khách hoặc là từ di dân đó, thì không thể thực hiện được.
Nhưng mà thưa anh, 1,500 Úc kim thì thực sự ra nó cũng đâu có bao nhiêu đâu anh. Làm sao mà có thể đủ để mà cho người ta bỏ tiểu bang này qua tiểu bang khác được anh?
Vâng, đó cũng là một cái sự tính toán thưa anh. Có thể là nó tính toán tùy theo cái hoàn cảnh của từng cá nhân. Thì đây là cái bước đầu mà chúng ta cũng không thể nào tính toán dùm được cho chính phủ Queensland là phải bao nhiêu thì mới vừa cái nhu cầu của tôi. Thí dụ như tôi có nhu cầu là phải mang vợ mang con theo, hoặc là tôi có nhu cầu là phải ở một cái nhà như thế nào và một cái việc làm nó như thế nào đó thì tôi mới đi. Thì nó không phải là một cái sự trả giá cho từng cái trường hợp, mà có lẽ là nó chỉ là một cái con số được đưa ra theo một cái sự ước lượng rất là chủ quan của chính phủ Queensland chẳng hạn. Tuy vậy thì ở các cái tiểu bang khác cũng có những cái nhu cầu tương tự thưa anh Quốc Vinh, và theo một số người mà đang làm trong những cái lĩnh vực như là giao thông, như là du lịch, như là nhà hàng, khách sạn vân vân, thì họ cũng nói là đây là một cái sáng kiến hay và nó cũng có thể là một cái tiếng chuông hay là một cái đồng hồ báo thức để cho các thủ hiến của các tiểu bang khác, trong đó có thủ hiến của New South Wales là bà Barry Jacklian, để mà bừng tỉnh, để mà thấy rằng chúng ta cũng đang thiếu hụt nhân công, thì tại sao chúng ta không có đưa ra những cái sáng kiến để mà thu hút, để mà chiêu dụng, để mà tuyển mộ những cái nguồn nhân công khác từ các cái tiểu bang khác. Nói chung là đang có một cái cuộc giành giật những cái nguồn lao động để mà bù đắp cho cái thị trường nhân công đang bị thiếu hụt vì cái COVID-19.
Cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin thân chào anh Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.